Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đang dần đi qua những ngày cuối cùng của năm 2019, một năm đầy biến động, khó khăn, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại để chuẩn bị đón chào năm mới 2020 với một niềm tin và quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới. Và đây cũng là chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật cuối cùng của chúng tôi trong năm 2019. Nhân dịp này, ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời tri ân tới các cộng tác viên thân thiết của chương trình cùng toàn thể quý vị thính giả đã luôn đồng hành cộng tác với chúng tôi trong suốt một năm qua. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý vị và các bạn, để mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại được cùng chia sẻ những câu chuyện, những thông tin văn hóa văn nghệ bổ ích, để cùng khởi động một tuần làm việc mới hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Phạm Việt Long đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây nhan đề Chức năng giải trí đang bị biến tướng và lạm dụng. Bài viết đề cập tới vấn đề tác động của kinh tế thị trường đã có xu hướng tách biệt hóa chức năng giải trí với ba chức năng quan trọng của văn học nghệ thuật là nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ, tạo nên những hiệu ứng tiêu cực trong xã hội. Để thấy rõ hơn vai trò của văn học nghệ thuật chân chính trong việc đem đến cho công chúng sự giải trí, đồng thời tác động vào nhận thức, thẩm mỹ, qua đó giáo dục con người vươn lên cái tốt đẹp, cao cả. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Công cuộc đổi mới đem lại không khí cởi mở cho toàn xã hội. Văn học nghệ thuật cũng bước sang giai đoạn chuyển mình, đa dạng, phong phú hơn, tiếp cận nhiều mặt của đời sống hơn và chức năng giải trí được đề cập nhiều hơn. Tuy nhiên, thời kinh tế thị trường đã có xu hướng tuyệt đối hóa, tách biệt chức năng giải trí với ba chức năng quan trọng của văn học nghệ thuật là nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ, tạo nên những hiệu ứng tiêu cực trong xã hội. Chức năng giải trí không phải đợi đến thời kỳ đổi mới, thời kinh tế thị trường mới xuất hiện. Từ thời xa xưa, trong văn học nghệ thuật dân gian, tính giải trí đã được coi trọng. Các sinh hoạt lễ hội, các cuộc hát đối đáp đã đem lại sự sảng khoái, vui vẻ cho cuộc sống. Rồi những tác phẩm văn học nghệ thuật thời kỳ phong kiến, thời kỳ cách mạng, thời kỳ hiện nay đều có tính giải trí ở những mức độ khác nhau và tác động vào con người theo nhiều hình thức khác nhau. Nhưng cũng cần hiểu rằng khái niệm giải trí có sự vận động theo thời gian và không gian. Ở mỗi thời đại khác nhau, không gian khác nhau, giải trí có thể được biểu hiện ra ở những hình thức khác nhau. Bây giờ có một số ý kiến cho rằng văn học nghệ thuật cách mạng do phải làm nhiệm vụ chính trị, không có tính giải trí cho nên nặng nề, thiếu hấp dẫn. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ các tác phẩm văn học nghệ thuật của chúng ta thời kháng chiến, chống ngoại xâm và cách thưởng thức của công chúng thời đó, thấy rằng tính giải trí vẫn có, đã trở thành dưỡng chất tinh thần đầy hấp dẫn và bổ ích. Đơn cử, một số tác phẩm dịch của Liên Xô như Thép đã tôi thế đấy, Đội cận vệ thanh niên, v.v. cùng với những tác phẩm văn thơ đặc sắc của các tác giả Việt Nam đã được đông đảo người đọc, trong đó có nhiều chiến sĩ quân đội đón nhận với niềm vui đặc biệt. Nhiều cuốn sách trong số đó được nằm trong ba lô, trở thành bạn đường rong ruổi khắp các chiến trường, đem lại niềm vui, niềm hứng khởi cho các chiến sĩ. Muốn thâm nhập sâu vào đời sống tinh thần thì các tác phẩm ấy phải có sức hấp dẫn và đem lại khoái cảm cho người đọc. Điều này được chứng minh ở chỗ nhiều quân nhân trên đường hành quân do phải giảm tải đã loại bớt nhiều đồ dùng cá nhân nhưng vẫn cố giữ lại cuốn sách mà mình yêu quý. Lại nhớ, có thời tiếng hát át tiếng bom. Khi ấy mặc dù chiến tranh khốc liệt, vật chất nghèo nàn, đời sống kham khổ, nhưng khắp đất nước ta, đâu đâu cũng vang lên tiếng hát với nội dung ca ngợi đất nước, cổ vũ cuộc chiến đấu, sự hy sinh, quyết tâm giành độc lập tự do. điểm qua nội dung, tưởng như chỉ thiên về chính trị, hô hào cổ vũ. Nhưng khi lắng nghe, sẽ thấy những ca khúc ấy giàu tính trữ tình, có tính thẩm mỹ, truyền tải được tình yêu rào rạt, nhiệt tình cháy bỏng với cuộc sống, khiến tâm hồn con người phơi phới, bay bổng. Chúng có tính giải trí cao. Ở chiến khu, trên dải Trường Sơn thời kháng chiến, rất nhiều người từng soi đèn pin băng rừng cả chục cây số để xem một buổi chiếu phim, một buổi biểu diễn văn nghệ cách mạng. Sự ham muốn thưởng thức ấy cho thấy các tác phẩm văn học nghệ thuật cách mạng không chỉ có tính nhận thức, giáo dục thẩm mỹ mà còn có tính giải trí ở tầm cao thẩm mỹ, giúp con người vui vẻ, phấn chấn, vượt khó, ác liệt để làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, những tác phẩm châm biếm, tiếu lâm, hài hước, tuy không nhiều nhưng cũng góp phần đem lại tiếng cười sảng khoái cho cuộc sống. Thời nay chú ý hơn đến tính giải trí của văn học nghệ thuật là lẽ đương nhiên. Cuộc sống trong hòa bình, đời sống vật chất được nâng cao thì con người cần được thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn. Chỉ đáng tiếc là chức năng giải trí đang bị một số người tuyệt đối hóa, tách biệt hóa, từ đó làm giải trí bằng mọi giá, không quan tâm đến chức năng nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ. Trong văn học nghệ thuật nói riêng và trong sinh hoạt tinh thần nói chung, người ta tập trung khai thác cái hài, dục tính, sự rùng rợn, bạo lực để giải trí, hoặc khai thác các khía cạnh đời tư, kể cả các mặt xấu, gợi trí tò mò để mua vui. Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, có sự trợ thủ đắc lực của các phương tiện truyền thông, chức năng giải trí đang bị khai thác vô tội vạ, lệch hướng. Điển hình là các chương trình hài nhảm, thô lỗ, tục tằn, các ca khúc tầm thường xuất hiện không ít và lại được đông đảo giới trẻ hâm mộ. Trên tạp chí Làm báo online ngày 12 tháng 9 năm 2018, tác giả Thiện Văn viết: trong một lần trò chuyện với người viết bài này, một chuyên gia văn hóa nổi tiếng nói rằng mạng xã hội thời nay có thể biến một người vô danh tiểu tốt, một tác phẩm văn học nghệ thuật tầm thường, thậm chí một video clip có nội dung lệch lạc, trở thành những tác giả tác phẩm nổi tiếng trong thời gian rất ngắn. Nhưng chỉ ít thời gian sau, nó lại có thể trở thành trò lố cho thiên hạ. Thêm vào đó, sự phát triển nhanh chóng rộng mở của không gian mạng, trong đó có kênh YouTube, tạo mảnh đất màu mỡ cho nhiều người làm phim giải trí theo hướng này để kiếm danh lợi, thu hút khá đông người hâm mộ. Vậy những tác phẩm thuộc loại được coi là giải trí đơn thuần, có đơn thuần thực không? Câu trả lời là không. Bởi vì một tác phẩm nghệ thuật khi tác động tới công chúng là tác động một cách toàn diện vào cả lý trí và tình cảm, giúp công chúng giải trí, đồng thời tác động vào nhận thức của công chúng, giáo dục công chúng. Sự lây lan của các loại hài nhảm vừa qua là một minh chứng. Với nội dung dung tục, ngôn từ thô lỗ, các loại sản phẩm này vừa đem lại tiếng cười khả ố, vừa khiến cho một bộ phận công chúng quen với thói buông tuồng, xuồng xã, thọc mạch đời tư của người khác. Trả lời phỏng vấn của báo Dân Trí ngày 3 tháng 5 năm 2017, nhà viết kịch Lê Chí Trung phân tích: câu hỏi cần được đặt ra là thế nào là hài nhảm? Một tiết mục hay một game show hài nhảm không chỉ xuất hiện những cử chỉ, lời nói thô lỗ tục tằn và cách gây cười dung tục. Cái đáng nói hơn, sâu xa và để lại nhiều di chứng mang tính xã hội hơn chính là nội dung của nó. Sự vô bổ, lố lăng, nhảm nhí của các chương trình này ngày càng tràn ngập trên sóng các kênh truyền hình như đám cỏ dại được dung dưỡng, không chỉ ăn hết đất của các chương trình nghệ thuật tử tế mà còn góp phần làm lụn bại, phá hỏng mọi giá trị thẩm mỹ nghệ thuật. Sự đầu độc thẩm mỹ không gây ra cái chết bất ngờ mà lâu ngày có thể biến con người trở nên lệch lạc, mù mờ về thị hiếu và thói quen thưởng thức nghệ thuật. Tác động của những sản phẩm văn học nghệ thuật lệch lạc còn dẫn nhiều thanh thiếu niên vào con đường lầm lạc, thậm chí là tội lỗi. Không phải ngẫu nhiên mà những hiện tượng mạng như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền lại trở thành thần tượng của nhiều thanh thiếu niên. Nhìn chung, do quan niệm giải trí đơn thuần, giải trí bằng mọi cách, tách chức năng giải trí khỏi mối liên hệ vốn rất chặt chẽ với chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ, nên nhiều người làm văn học nghệ thuật đã tạo ra những hiệu ứng tiêu cực, khiến bộ phận không ít công chúng sa vào tình trạng mù mờ về nhận thức, lệch lạc về thẩm mỹ và buông tuồng về lối sống. Trở lại với văn học nghệ thuật chân chính, có thể thấy trong khi đem đến cho công chúng sự giải trí đã có sự tác động vào nhận thức, thẩm mỹ, qua đó giáo dục con người vươn lên cái tốt đẹp, cao cả. Trong cuốn chuyên luận về âm nhạc, tôi đã viết, những giá trị âm nhạc như thế này là món quà vô giá của cuộc đời đã trao tặng cho lớp thanh niên chúng tôi. Trước hết là khoái cảm, thưởng thức nghệ thuật. Từ đó giúp chúng tôi tự nhận thức những giá trị của cuộc sống, thêm yêu cuộc đời, biết ơn lớp cha anh chiến đấu và lao động xây dựng nên nước nhà, và dám lao vào nơi gian khổ, ác liệt, dám hy sinh cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Bản thân tôi thuộc rất nhiều bài hát Nga như thế, yêu thích nó và tôi sống với tuổi trẻ đầy lý tưởng tốt đẹp, luôn luôn xung phong tới tuyến đầu của Tổ quốc để cống hiến một cách tự giác, vô tư. Âm nhạc cũng như văn học là thế, không hô khẩu hiệu, không thuyết giảng, nhưng cứ làm cho những giá trị nhân văn thấm dần vào cơ thể, trở thành máu thịt, khiến con người thực hành chức năng người một cách tự nhiên như là bản năng.
Sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển chào, như biển chào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là bão, là sông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển chào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông.
Và sao không là bão, là sông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung.
không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Thưa quý vị và các bạn, cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp gắn liền với những cụm từ tem phiếu, sổ gạo, giấy phân phối mua hàng đã lùi xa hơn 30 năm. Thời mà cái sổ gạo được quý như vàng với câu thành ngữ mặt nghệt như mất sổ gạo đã trở thành quá vãng với những ai đã từng phải thức dậy từ gà gáy, rồng rắn xếp hàng, chen lấn xô đẩy để chờ mua gạo, thực phẩm thời bao cấp. Nhưng cũng chính ở cái thời khốn khó ấy, hình như vẻ đẹp tinh thần của con người lại thanh khiết, trong ngần hơn. Để rồi đến hôm nay, giữa cuộc sống vật chất đủ đầy hơn, người ta lại thấy tiếc nuối những kỷ niệm tươi đẹp, những tình cảm trong ngần của một thời quá vãng ấy. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Sổ gạo. Sau hơn một tháng Vinh đi công tác từ miền Nam trở về, gia đình anh có một biến cố nhỏ. Nói biến cố có thể cũng không hoàn toàn đúng, nhưng mà thôi, cũng khó tìm một từ ngữ để thay thế cho sự việc này, cho nên cứ tạm chấp nhận như vậy. Đó là việc khi Vinh vắng nhà, vợ anh đã bán quyển sổ gạo từ thời bao cấp mà mấy chục năm nay Vinh vẫn kín đáo cất trong một ngăn tủ. Nói tới sổ gạo cũng thấy cần phải có đôi lời giải thích, nếu không các bạn trẻ hôm nay sẽ rất khó hình dung. Đó là một cuốn sổ, hình thù na ná giống như quyển sổ liên lạc của học sinh hoặc quyển sổ khám bệnh bây giờ. Trong sổ, ghi rõ họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, cơ quan, nghề nghiệp của người được cấp và đặc biệt là tiêu chuẩn gạo của từng đối tượng được hưởng với đầy đủ các loại chữ ký, dấu má. Xin nói thêm, ngày ấy quyển sổ gạo quý như vàng. Tuy chỉ là một quyển sổ in ấn lem nhem, nhưng đối với cán bộ công nhân viên, nó giống như cái phao cứu sinh giữa sông nước. Mất nó gần như là tuyệt đường sinh sống. Vì thế một thời đã xuất hiện câu thành ngữ mặt nghệt như mất sổ gạo. Dần dần, sau khi chấm hết thời bao cấp, quyển sổ gạo mới mất thiêng, coi như một thứ bỏ đi. Vậy mà mấy năm gần đây, trong xã hội bỗng xuất hiện một số người giàu sang, tự sinh ra cái ý thích sưu tầm những thứ đồ đã từng được lưu hành từ thời xa xưa. Họ mua những thứ đó với cái giá không hề rẻ, không phải để dùng cho những việc cần thiết, mà hình như bỏ ra cả một đống tiền chỉ để phục vụ cho sở thích sưu tầm, bảo tàng đồ cổ gì đó. Nghĩa là thỏa nguyện chuyện chơi sang khác người của họ. Chính vì vậy mà bỗng nhiên những đồ vật như cái bát sắt, chiếc bình tông, chiếc đồng hồ cũ, thậm chí chỉ là những tờ tem phiếu mua đường, mua thịt, mua vải vóc, nếu ai còn giữ được thì đều trở nên có giá. Nhiều người bảo đó là một việc làm mang ý nghĩa văn hóa, nhưng cũng không ít người cho rằng thực chất chỉ là sự giải tiền của những người giàu sang phú quý, không biết ném tiền của vào đâu cho hết. Vợ Vinh thì chẳng cần quan tâm đến những ý nghĩa này, ý nghĩa nọ. Với cô ấy, cái giá 10 triệu mà họ trả cho quyển sổ gạo bấy lâu nay vẫn nằm lăn lóc trong xó tủ, quả là quá sức tưởng tượng, giống như là một giấc mơ. Lâu nay vợ chồng Vinh vẫn thường bàn bạc, động viên nhau, cố tiết kiệm từng đồng lương 3 cọc 3 đồng, mong sao mua nổi một cái tủ lạnh, một cái máy giặt để cải thiện đời sống cho bằng anh bằng em mà vẫn không thực hiện nổi. Cứ hết tháng là tiền đã hết veo. Chuyện mua sắm chỉ là ảo tưởng. Vậy mà đùng một cái, chỉ với cuốn sổ gạo cũ kỹ, ố vàng, rách nát, vứt đi trả bỏ, mà đã có thể sắm được đầy đủ những thứ đang ước ao. Quả là như trúng số độc đắc. Vinh về tới nhà, đờ mặt nhìn cái tủ lạnh và cái máy giặt đặt sừng sững giữa bếp. Khi được vợ cho biết tất cả đều từ quyển sổ gạo mà có, Vinh lại đờ mặt thêm một lần nữa. Và Vinh bỗng thấy trong tim nhói đau một cái. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ thoáng qua. Vài giây đồng hồ sau, môi Vinh đã vội nở nụ cười đầy mãn nguyện. Cái cười của anh tuy thấp thoáng buồn nhưng không hề giả dối. Không vui sao được khi từ nay bàn tay vợ anh sẽ không còn phải bầm tím tê buốt vì ngâm trong nước lạnh để giặt giũ cho cả nhà. Không vui sao được khi cặp mắt của các con anh sẽ sáng rực lên trước những cốc nước mát trong những ngày nắng hè thiêu đốt. Mấy năm gần đây, nhiều gia đình trong cái ngõ phố nhà anh đang sinh sống đều đã có đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt, thậm chí là toàn đồ xịn. Vậy mà một cái máy giặt, một cái tủ lạnh bình thường đối với gia đình Vinh bấy lâu nay vẫn chỉ là trong mơ ước. Cho nên, chuyện vợ anh quyết định bán cái sổ gạo rõ ràng là một hành động khôn ngoan, thức thời, biết tận dụng thời cơ để cải thiện đời sống gia đình. Mọi sự đều đúng như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, buổi tối hôm ấy khi chỉ có một mình ở nhà, Vinh vào buồng lặng lẽ mở cái ngăn tủ mà ngày trước vẫn cất quyển sổ gạo. Nhìn ô tủ trống không, lòng anh lại tan loãng ra, giống như vừa mất đi một bảo vật quý giá của cuộc đời. Nói quyển sổ gạo là bảo vật, không biết có chính xác với mọi người không, nhưng với Vinh thì rất đúng. Hơn 30 năm trước, Vinh là một thầy giáo trường làng, cũng giống như bất cứ một cán bộ công nhân viên nào trong thời bao cấp. Tháng tháng, Vinh đều phải mang sổ gạo đến cửa hàng lương thực để mua theo tiêu chuẩn. Những người ở vào độ tuổi 5-60 trở lên, chắc đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể quên những tháng ngày xếp hàng rồng rắn để mua lương thực thực phẩm theo sổ, theo tem phiếu. Cổ nhân thường ví hạt gạo như hạt ngọc thì có lẽ nó chính xác nhất vào cái thời bao cấp. Hồi ấy trong chuyện mua bán cân kẹo, chỉ cần thiếu thừa một lạng thôi là đã có thể xảy ra cãi vã một mất một còn. Người mua và người bán luôn phải chống mắt lên để điều chỉnh từng nửa milimét trên cái tay đòn bản cân và sẵn sàng đôi co khốc liệt nếu có sự gian dối nào đó. Nhưng Vinh lại hơi khác người. Anh không bao giờ quan tâm đến cái chuyện mà mọi người luôn xét nét, soi mói kia. Khi đến lượt, Vinh đưa hóa đơn, chờ bà nhân viên bán hàng hất hàm ra hiệu là đã cân xong. Anh vội vã bê suất gạo 13 cân, tháng nào cũng như tháng nào đưa lên xe đạp. Vậy mà một người dễ tính như anh lại có một lần va chạm với bà nhân viên bán gạo. Hôm ấy, sau khi bê suất gạo 13 cân, định đặt lên bốc ba ga xe đạp, Vinh có cảm giác hình như chịu tay hơn mọi lần. Nhấc nhấc bao gạo để kiểm tra lại một lần nữa, Vinh biết là bà nhân viên lương thực đã cân nhầm số gạo cho anh. Vinh vội bê bao gạo trở lại bàn cân, dè dặt nói: "Chị cân lại suất gạo này giúp tôi." Bà nhân viên lương thực gạt mồ hôi chán, quắc cặp mắt bọ xóm nhìn Vinh, gắt tướng lên: "Sách việc, chúng tôi không cân điêu đâu mà anh cứ phải thắc mắc. Mất thì giờ, còn cả một đống người đang đợi đây này." Vinh khẽ lắc đầu phân bua: Tôi không nghi bà cân gian, mà có lẽ là bà đã cân thừa thì phải." Nghe rõ hai tiếng cân thừa, bà bán gạo tá hỏa như bị điện giật: "Thật không? Vớt gạo lên cân để tôi cân lại xem nào." Sau khi kiểm tra lại số cân, bà ta mừng rú lên rồi nói như ra lệnh: "Đúng rồi, 18 cân. Anh xúc trả lại 5 cân. Nhanh nhanh cái tay lên cho tôi nhờ." Vinh lặng lẽ làm theo. Mấy người đứng quanh đó bấm nhau tủm tỉm cười. Vài giọng nói rất khẽ nhưng cũng đủ cho Vinh và mọi người nghe thấy. Ông này hâm quá rồi. Đúng là ngớ ngẩn quá. Đã thế lại còn chẳng được một lời cảm ơn. Xong xuôi, Vinh lặng lẽ bê bao gạo lên xe trước những cặp mắt nửa thương hại, nửa giễu cợt của những người đứng gần đó. Vinh đang lúng túng, không buộc nổi bao gạo lên chiếc bóc ba ga lủng lẳng, thì có một bàn tay giúp anh giữ thăng bằng lại chiếc xe đạp. Vinh ngẩng nhìn, một cô gái trẻ và khá xinh đẹp. Vinh hơi cúi mặt, nói với cô gái: "Chắc cô cũng nghĩ tôi là một thằng ngớ ngẩn như mấy người kia phải không?" Cô gái bật cười, tiếng cười vô tư và trong vắt. anh không hề ngớ ngẩn. Chuyện này anh hoàn toàn đúng. Còn họ nghĩ sao thì kệ họ. Nghe mấy lời phát ra từ miệng cô gái mới quen, anh phải kìm nén để nước mắt cảm kích khỏi ứa ra. Cô gái đó chính là vợ anh bây giờ. Có một buổi tối Vinh hỏi, cớ sao mới quen nhau, chưa hiểu anh được bao nhiêu mà em đã dám nhận lời cầu hôn. Vợ anh đã trả lời không hề đắn đo. Chỉ cần duy nhất cái lần cân gạo ở cửa hàng lương thực hôm ấy là em đã có thể yên tâm nhận lời làm vợ anh rồi. Ừ, hóa ra ngày ấy, con người trong veo như suối ngàn vậy. Có lẽ vì thế mà suốt mấy chục năm sau, Vinh đã lưu giữ lại cuốn sổ gạo như một kỷ niệm sâu sắc, khó phôi pha. Hơn 30 năm đã trôi qua. Hơn 30 năm ấy, đã bao lần Vinh được chứng kiến cặp mắt buồn buồn của vợ như thêm sẫm lại khi nhìn thấy hàng xóm khênh khênh vác vác những đồ dùng tiện nghi gia đình đắt tiền vào những căn nhà sang trọng của họ. 30 năm ấy, đã bao lần Vinh được chứng kiến những cặp mắt hau háu của con trai nhìn lũ con hàng xóm khoái chí cầm trên tay những cốc sữa chua được lấy ra từ những chiếc tủ lạnh của nhà chúng. Nhiều đêm Vinh mất ngủ, vắt tay lên trán nghĩ đủ mọi kế có thể kiếm ra tiền để đời sống gia đình được khá giả hơn mà vẫn mịt mù. Vì vậy, nay vợ anh chỉ bán cái sổ gạo ố vàng mà đã mua nổi cái tủ lạnh và chiếc máy giặt, thì có thể nói đó là niềm vui khôn xiết của cả nhà. Nhưng sao lúc này, nhìn vào ô tủ trống không, tim anh lại bỗng nhói đau. Bán đi một kỷ niệm tươi đẹp của cuộc đời ư? Chao ôi, giữa lúc này mà còn có ý nghĩ bất thường như vậy, thì có phải là người hâm hâm, ngớ ngẩn không? Giống như ngày xưa anh từng dại dột trả lại số gạo thừa cho bà nhân viên lương thực, để rồi phải hứng chịu những cái nhìn thương hại và những lời bình phẩm gay gắt. Đúng, bây giờ nếu anh tỏ ra phản ứng việc làm của vợ, thì rõ ràng anh sẽ là một kẻ ngớ ngẩn, không hơn không kém. Bất giác, Vinh khẽ thở dài. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Vinh vẫn thầm ao ước, giá như lại được nghe vợ nói cái câu cách đây hơn 30 năm. Anh không hề ngớ ngẩn, chuyện này anh hoàn toàn đúng. Còn họ nghĩ sao thì kệ họ. Vinh lặng lẽ đóng cửa ngăn tủ, như đóng lại một dĩ vãng mở xa đầy nuối tiếc.
Cứ ngây ngô sai khờ, cứ làm người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê sông trời, đừng băn khoăn nghi ngờ.
Có ai không sai lầm, chắc cuộc đời buồn lắm, sống đam mê đi, khát khao hơn đi, sợ gì đời hoang phí. Chỉ có một lần,
làm sao để không phải ân hận,
tất cả sẽ trôi qua phôi phai,
chỉ tình người còn lại mãi.
Sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi, dẫu ai chê bài trách ta khá dài thì ta cũng chẳng ngại. Tuổi thanh xuân trôi mau chẳng níu được gì đâu, hãy yêu một người sống vui một đời, cứ làm điều mình thấy vui.
Sai khờ, cứ làm người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê sông trời, đừng băn khoăn nghi ngờ.
Có ai không sai lầm, chắc cuộc đời buồn lắm, sống đam mê đi và khát khao hơn đi, sợ gì đời hoang phí. Cuộc sống muốn ngắn chỉ có một lần,
làm sao để không phải ân hận,
tất cả sẽ trôi qua phôi phai,
chỉ tình người còn lại mãi.
Sống vui hơn thêm đi, nghe lòng mình đi, dẫu ai chê bài trách ta khá dài thì ta cũng chẳng ngại. Tuổi thanh xuân trôi mau chẳng níu được gì đâu, hãy yêu một người sống vui một đời,
không phải ân hận.
Tất cả sẽ trôi qua phôi phai.
Chỉ tình người còn lại mãi.
Sống vui hơn thế.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.